215. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có chồng đi vắng đã mang thai với tình nhân. Cô ấy đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc làm sảy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai người vợ. Một cô không sanh sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con, thì cô ta sẽ là chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc làm sảy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Người mẹ đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai người vợ. Một cô không sanh sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con, thì cô ta sẽ là chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc làm sảy thai. Người mẹ đã chết đi, đứa bé trai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai người vợ. Một cô không sanh sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con, thì cô ta sẽ là chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc làm sảy thai. Cả hai đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai người vợ. Một cô không sanh sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con, thì cô ta sẽ là chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc làm sảy thai. Cả hai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, như thế thì hãy tự chà xác. Cô ấy đã chà xác và đã làm sảy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sảy thai đi. Này chị gái, như thế thì hãy đốt nóng. Cô ấy đã đốt nóng và đã làm sảy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc men làm cho tôi có thể sanh sản đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc men, cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc men làm cho tôi không còn sanh sản đi. Này chị gái, tốt thôi. Rồi đã cho cô ấy thuốc men, cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 216. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đã làm cho vị tỳ khưu nhóm 17 sư cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét. Vị tỳ khưu ấy, trong khi rối loạn, không thở ra được, nên đã chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 217. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư nghĩ rằng chúng ta sẽ gây chuyện rồi chạm mạnh vào vị tỳ khưu nhóm lục sư khiến vị ấy chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Pachitiya. Ưng đối trị. 218. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị đuổi tà ma đã đoạt lấy mạng sống của loài dạ xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 219. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có dạ xoa dữ tợn. Các dạ xoa đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có dạ xoa dữ tợn. Các dạ xoa đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có dạ xoa dữ tợn. Các dạ xoa đã không đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có thú dữ. Các thú dữ đã không đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có trộm cướp. Những kẻ trộm cướp đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có trộm cướp. Những kẻ trộm cướp đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng hoang có trộm cướp. Những kẻ trộm cướp đã không đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 220. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhận ra người ấy, rồi đã đoạt lấy mạng sống người ấy. Nhận ra người ấy, rồi đã đoạt lấy mạng sống người khác. Nhận ra người khác, rồi đã đoạt lấy mạng sống người ấy. Nhận ra người khác, rồi đã đoạt lấy mạng sống người khác. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 221. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu khác đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 222. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết bài giảng về quải trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động đã không bị chết. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết bài giảng về địa ngục của người đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt nên đã chết đi. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, thuyết bài giảng về địa ngục của người đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt nên đã chết đi. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong, thuyết bài giảng về địa ngục của người đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt, đã không bị chết. Vị tỳ khưu ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 223. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi chặt cây trong khi xây dựng công trình mới. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt. Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt, thì cái cây đã ngã đè lên và giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi chặt cây trong khi xây dựng công trình mới. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt. Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt, thì cái cây đã ngã đè lên và giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi chặt cây trong khi xây dựng công trình mới. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt. Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt, thì cái cây đã ngã đè lên và không giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 224. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư có ý muốn gây tử vong đã nổi lửa đốt rừng. dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư có ý muốn gây tử vong đã nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã không bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 225. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với viên xử tử kẻ cướp điều này. Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở, hãy đoạt lấy mạng sống bằng một nhát. Thưa ngài, tốt thôi. Rồi đã đoạt lấy mạng sống bằng một nhát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, sau khi đi đến pháp trường, đã nói với viên xử tử kẻ cướp điều này. Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở, hãy đoạt lấy mạng sống bằng một nhát. Tôi sẽ không làm theo lời nói của ngài. Rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 226. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có tay và chân bị chặt đứt ở trong nhà của gia tộc và có các thân quyến vây quanh. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều này. Này các đạo hữu, các người có mong muốn cái chết của người này không? Thưa ngài, đúng vậy, chúng tôi muốn. Như thế thì hãy cho uống sữa còn bơ. Họ đã cho người ấy uống sữa còn bơ, người ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có tay và chân bị chặt đứt ở trong nhà của gia tộc và được các thân quyến vây quanh. Có vị tỳ khưu ni nọ đã nói với những người ấy điều này. Này các đạo hữu, các người có mong muốn cái chết của người này không? Thưa ni sư, đúng vậy, chúng tôi muốn. Như thế thì hãy cho uống cháo chua có muối. Họ đã cho người ấy uống cháo chua có muối, người ấy đã chết đi. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu ni ấy đã phạm tội Parajika. Dứt điều Parajika thứ 3.